Arsenal đang đứng thứ hai bảng xếp hạng Premier League 2024/25 sau chiến thắng ở trận Derby Bắc London. Họ có thành tích sân khách đáng chú ý trong năm 2024, thắng 10 trong tổng 11 trận và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Sự yếu kém trong phòng ngự ám ảnh Arsenal mùa này qua mùa khác kể từ năm 2004 đã biến mất. Tuy nhiên, câu nói hàng phòng ngự giúp giành danh hiệu ám chỉ khả năng giữ sạch lưới hoặc để thủng ở mức tối thiểu. Nhưng hàng thủ của Arsenal còn làm được nhiều hơn thế, tham gia tấn công và tích cực ghi bàn. Bàn thắng của hậu vệ Gabriel Magalhaes ở phút thứ 65 đã nâng tổng số bàn thắng của anh cho Arsenal lên 15 bàn và đem về 3 điểm. William Saliba cũng có khả năng gây hỗn loạn trong vòng cấm. Giống như một tay vợt có cú giao bóng mạnh, việc có hai trung vệ mạnh mẽ luôn đe dọa đối phương từ một tình huống cố định mang đến cho Arsenal một lớp tấn công tiện dụng khác và một cơn đau đầu khác cho đối thủ. 2 giờ ngày 20 tháng 9, Atalanta với Arsenal. Những điều này đã khiến tất cả phải nhìn Arsenal bằng con mắt khác. Rõ ràng, trước trận Derby, Arsenal thiếu vắng hai tiền vệ chủ chốt là Declan Rice và Martin Odegaard, còn Gabriel Martinelli chơi dưới sức, khiến huấn luyện viên Mikel Arteta đành phải sử dụng Jorginho và Thomas Partey và những cái tên lạ hoắc, thiếu kinh nghiệm như Aiden Heaven, Mandini Kakuri và Ismail Kabia. Arteta đã xếp Partey và Jorginho ở vị trí tiền vệ trung tâm và Leandro Trossard chơi ở vị trí số 10. Họ hiếm khi chơi ở trạng thái trôi chảy nhất, nhưng Arsenal đã có được một tuyến giữa khả dĩ nhất có thể. Và Arsenal vẫn giành chiến thắng mà không cần bộ não sáng tạo ở tuyến giữa. Bù đắp cho sự điểm yếu này, Arsenal đã có những tình huống cố định sở trường như phạt góc để cho hàng thủ thực thi nhiệm vụ ghi bàn. Khi Magalhaes lập công từ tình huống đá phạt góc, người đầu tiên mà huấn luyện viên Arteta ăn mừng cùng là chuyên gia tình huống cố định Nicola Jover. Jover đã cách mạng hóa khả năng tận dụng tình huống cố định của Arsenal kể từ khi gia nhập câu lạc bộ năm 2021. Arsenal đã ghi được 22 bàn ở mùa trước từ các tình huống bóng chết, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Đứng ở góc khu vực kỹ thuật cho mọi tình huống cố định, Jover quản lý chặt chẽ cách xử lý các quả đá phạt góc hay các tình huống chống phạt góc làm sao cho hiệu quả. Arsenal không có cầu thủ chuyên đá phạt góc như Rice và Odegaard, nhưng đường bóng của Bukayo Saka đã chính xác để Gabriel vượt qua hàng thủ của Spurs và ghi bàn. Cũng cần thấy rõ, Spurs kém đứt Arsenal ở kỹ năng này. Mùa trước, Spurs để thủng lưới 18 bàn từ các tình huống cố định, không tính phạt đền. Cần nói thêm, ở trận đấu này, Arsenal được hưởng 6 quả phạt góc còn Tottenham được hưởng 7 quả. Thế nhưng, mức độ sát thương của Arsenal cao hơn hẳn đối phương. Việc Arsenal mất tuyến giữa cũng không ảnh hưởng lắm đến khâu phòng ngự. Mặc dù có những lúc Partey và Jorginho không thể ngăn chặn được luồng tấn công của Tottenham, đặc biệt là vào đầu hiệp 1, nhưng Spurs dần cạn kiệt ý tưởng và không thể di chuyển bóng đủ nhanh để phá vỡ đội hình kỷ luật của Arsenal. Sau khi bị thua, Spurs đã tung thêm tiền đạo Sarr và cầu thủ cánh Wilson Odobert vào sân. Nhưng hàng thủ của Arsenal vẫn khống chế hiệu quả để bảo vệ thành công 3 điểm. Julian Timber cho thấy anh xứng đáng với mức giá 34 triệu bảng khi trở thành mảnh ghép cuối cùng của hàng thủ. Sau một năm chấn thương, Timber đã bình phục hoàn toàn và những gì anh đã thể hiện tối chủ nhật chính xác là những gì mà Arsenal thiếu ở mùa trước và lại thất bại trước Man City trong cuộc đua danh hiệu. Cánh trái hàng phòng ngự của Arsenal đã có chủ nhân, và đó không phải là Jakob Kiwior và Zinchenko. 3 trận sân khách trong 8 ngày và Arsenal đã đánh bại Tottenham. Rạng sáng mai là Atalanta ở Champions League và cuối tuần là Man City ở Premier League. Đây chính xác là một bài kiểm tra 3 nghiệm để xem liệu Arsenal có thể vô địch ở mùa này hay không. Ở trận làm khách của Man City, Arteta sẽ có sự trở lại của Rice và điều này chắc chắn sẽ đem lại kết quả tốt.